5. Giới thiệu công trình phân loại Nikaya. 5.1. Duyên lành đời trước. Do tiếp nối duyên lành đời trước, nên dù vào độ tuổi 20, chúng tôi vẫn không say đắm với đời sống vật chất phù hoa dao động của thế gian. Chúng tôi thích thú trong việc tìm đọc kinh sách của Đức Phật và những lời giảng giải các kinh do Phật dạy. Từ năm 1993, chúng tôi bắt đầu đến với đạo Phật qua giáo lý Bát Truyền. Đến năm 2001, thì tâm có chút trải nghiệm khá thú vị theo tinh thần thiền tông. Nhưng không dừng lại tại đây, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu Phật Pháp. Năm 2003, duyên hội tụ, chúng tôi đi định cư ở Pháp. Đến khoảng giữa năm 2005, chúng tôi được người anh trai ở Việt Nam gửi qua bộ đĩa kinh Nikaya bằng MP3. Người anh trai này cũng là vị sư huynh, người hướng dẫn chúng tôi trong giai đoạn đầu tu học theo giáo lý Bát Truyền. Khi nhận được bộ đĩa kinh Nikaya, bài kinh Nikaya đầu tiên chúng tôi nghe đó là kinh Phạm Võng, bài thứ nhất trong trường bộ kinh. Cảm giác khi đó của chúng tôi thật vô cùng hoan hỷ. Lâu nay tiếp xúc với giáo lý Bát Truyền, với những ngôn ngữ và ngữ cảnh thật là trừu tượng, khó hiểu. Nhưng nay được tiếp xúc với Nikaya, những bài kinh nói về đời sống thực tế của Đức Phật. Có người nói lời khen Ngài, có người chê Ngài, và cách mà Ngài tiếp nhận những lời khen chê của thế gian. Lần đầu tiên được tiếp xúc với hình ảnh của Đức Phật trong cuộc đời thực. Hình ảnh của Ngài với con người bằng xương, bằng thịt, thành tựu trí tuệ siêu phàm và đang sống thế nào trong đời sống phàm tục này. Chúng tôi thấy thời gian như quay trở lại, không gian như tái hiện lại đời sống thực của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Chúng tôi thật sự vô cùng hoan hỷ, hân hoan. Những lời kinh Nikaya như có phép màu lôi cuốn chúng tôi, như đưa chúng tôi ngược dòng thời gian trở về xứ sở Ấn Độ cách đây trên 2.500 năm, nơi có bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời với bao nhiêu điều kỳ diệu đã xảy ra. Chúng tôi say mê, khoan khoái, thích thú, chú tâm hoàn toàn để lắng nghe hết bài Nikaya này đến bài Nikaya khác. Cảm giác hân hoan dân tràn, cảm giác hỷ lạc tràn ngập. Đôi khi trong lúc đang nghe Nikaya, những cảm giác hoan hỷ thích thú phấn khích dâng cao. Chúng tôi phải dừng lại việc nghe để cho tâm hân hoan, hoan hỷ thấm nhuần toàn thân, lan tỏa sung mãn khắp cả thân tâm. Càng nghe chúng tôi càng thấy hay, càng nghe chúng tôi càng cảm thấy vô cùng thích thú, vô cùng hoan hỷ. Cứ như vậy, mỗi lần nghe kinh Nikaya hay mỗi lần nói đến kinh Nikaya là những cảm xúc hỷ lạc lại dâng trào lên một cách mạnh mẽ trong chúng tôi. Thật vi diệu thay những bài kinh Nikaya, thật hy hữu thay những bài kinh Nikaya, thật tuyệt vời thay những bài kinh Nikaya. Sau khi thấy kinh Nikaya quá hay, quá tuyệt vời, chúng tôi đã giới thiệu kinh Nikaya với những người bạn thân quen của mình. Nhưng kỳ lạ thay, khi đọc những bài kinh này, họ lại bảo là kinh này khô khan quá và khó hiểu quá. Họ không có được sự khoan khoái thích thú với dòng kinh chánh thống Phật giáo này. Sau khi tiếp xúc với nhiều người như vậy, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng, sở dĩ mình hiểu được, thấm thía được, yêu thích được, thích thú được những ý nghĩa thâm sâu trong kinh Nikaya, đó là do hai nhân duyên lành sau đây. Duyên lành thứ nhất là sự trải nghiệm tâm năm 2001. Duyên lành thứ hai là đời trước chúng tôi đã từng kết giao thâm sâu với dòng pháp này. Nhờ hai duyên lành này mà chúng tôi mới thấu hiểu sâu sắc và hoan hỷ ngập tràn với dòng pháp này, chứ chẳng phải là chúng tôi tài giỏi gì hơn ai. Vì sao chúng tôi lại nói vậy? Trong bài kinh Cội Rễ Sự Vật thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, chương 8 Pháp, Đức Phật đã dạy rằng, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Một trong những ý nghĩa của câu nói này là, những gì đã suy nghĩ, đã nói, đã làm ở đời trước đều hội tụ trong cảm thọ. Và những cảm thọ mà chúng ta đang có ở đời này sẽ nói lên những gì mà chúng ta đã sống, đã làm, đã suy nghĩ trong những đời sống trước. Vì sao có người đọc Nikaya cảm thấy khô khan, khó hiểu và dội ngược ra, trong khi có người đọc Nikaya lại cảm thấy vô cùng hoan hỷ, vô cùng hân hoan, vô cùng hạnh phúc? Cảm giác hỷ lạc chạy rần rần trong toàn thân, nụ cười tươi không dứt, gương mặt tươi sáng rạng rỡ như bông hoa đang nở. Đó là vì sao? Có thể nói trong việc hình thành sự khác nhau giữa hai sự kiện này là do nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng trong đó cũng có sự góp mặt của yếu tố là duyên đời trước. Nếu đời trước chưa từng kết duyên sâu sắc với dòng pháp chánh thống Phật dạy này, thì đời này tuy gặp được chánh pháp này, nhưng không thấy có cảm tình, không thấy có cảm giác, cảm xúc thích thú nào trong tâm. Nếu đời trước đã từng kết duyên thâm sâu với dòng thánh pháp này, thì đời này gặp lại thánh pháp này như tri kỷ tri âm gặp lại nhau. 5.2. Động cơ thực hiện công trình phân loại kinh Nikaya. Sau đó, khi nghe đến bài kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ Kinh, chúng tôi thấy bài kinh này quá tuyệt vời, vì bài kinh này đã nói rõ tiến trình tu tập đi đến sự giải thoát. Lúc ấy chúng tôi phát tâm muốn làm phần tóm tắt cho bài kinh này. Đến phần cuối bài làm này, chúng tôi muốn đưa vào đôi nét về tứ niệm xứ, nhưng lại không biết kinh niệm xứ nằm ở đâu trong kinh Nikaya, vì lúc này chúng tôi chỉ mới nghe được mấy bài kinh đầu trong Trường Bộ Kinh. Mùa hè năm ấy, có dịp về Việt Nam, chúng tôi ghé thăm một tịnh xá và thưa hỏi một vị ở đó rằng kinh về tứ niệm xứ nằm ở đâu trong bộ Nikaya. Vị này đã trả lời đại khái là nó ở trong bộ Đại Tạng Kinh, nhưng không chỉ dẫn rõ là nằm trong bộ kinh nào, bài mấy. Khi ấy về, chúng tôi cảm giác buồn buồn trong lòng và suy nghĩ. Đại Tạng Kinh hay kinh Nikaya này gồm mấy chục quyển, dày quá và nhiều quyển quá, làm sao biết ở đâu mà tìm. Nếu có những người muốn tìm hiểu một bài kinh nào trong Nikaya, hay muốn tìm hiểu một vấn đề nào trong đây, thì làm sao mà tìm? Sau đó, chúng tôi có đến gặp quý thầy ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Được quý thầy ở đó hoan hỷ khích lệ trong tập sách đầu tay và khích lệ trong việc học hiểu Nikaya. Khi trở về Pháp, chúng tôi nuôi dưỡng trong mình tâm ý sẽ thực hiện công trình phân loại kinh Nikaya để giúp cho những ai muốn tìm hiểu Nikaya hay tìm hiểu những chủ đề trong bộ kinh này sẽ có thể dễ dàng tìm thấy. Đó là lý do đưa đến 9 năm thực hiện công trình phân loại kinh Nikaya của chúng tôi. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi thấy cảm ơn vị sư kia, vì nếu vị sư ấy trả lời rõ, chỉ dẫn rõ cho chúng tôi rằng kinh về tứ niệm xứ nằm đâu trong bộ Đại Tạng Kinh, thì sẽ không có công trình phân loại kinh Nikaya này. Sau 3 năm đến với kinh Nikaya và sống trong niềm hỷ lạc luôn dâng trào, năm 2008, duyên lành đã đến. Chúng tôi quyết định bắt tay vào công việc phân loại kinh Nikaya. Trong thời gian này, chúng tôi sống thấm nhuần trong tinh thần kinh Nikaya. Sáng trên đường đến chỗ làm, chiều trên đường về nhà, trong giờ làm, trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi thường xuyên nghe kinh Nikaya bằng MP3. Vì nghe kinh bằng tai nghe trong 7 năm liền, nên đến năm 2013 thì màng nhĩ bị tổn thương, lỗ tai hơi bị điếc và đau nhức khó chịu khi nghe bằng tai nghe. Tối về, sau khi nghỉ ngơi và ăn chiều, chúng tôi lại ngồi vào bàn vi tính để tiến hành đọc kỹ từng bài kinh, đọc kỹ từng câu kinh, từng lời, từng chữ, từng danh từ trong bài kinh để nắm bắt ý nghĩa của bài kinh và làm công việc phân loại các bài kinh theo chủ đề. 5.3. Những khó khăn trong quá trình phân loại năm bộ Nikaya. Vì chưa có kinh nghiệm trong công việc này, nên sau 2 năm làm phân loại kinh 2008-2009, chúng tôi nhìn lại và thấy không ổn, không khéo trong việc làm này, nên quyết định bỏ toàn bộ phần đã làm trong 2 năm qua. Năm 2010, chúng tôi bắt đầu làm lại từ đầu. Đến năm 2011, sau 2 năm làm phân loại, chúng tôi xem xét lại và lại thấy không hài lòng, nên cũng đã bỏ những gì đã làm trong 2 năm tiếp theo đó. Đến lần thứ 3 này, thì chúng tôi đã có đôi chút kinh nghiệm. Đối trước mỗi bài kinh, chúng tôi đọc cẩn trọng, đọc kỹ từng câu, từng lời, từng chữ trong bài kinh. Vừa đọc, vừa nhâm nhi tìm xem có bao nhiêu đề tài, bao nhiêu chủ đề, bao nhiêu danh từ riêng, danh từ chung, những câu kinh đặc biệt được nói đến trong bài kinh. Chỗ nào nên in đậm, chỗ nào nên gạch dưới, chỗ nào nên tô màu để cho người đọc dễ dàng nắm hiểu được và nhớ được những điểm quan trọng trong bài kinh. và nắm hiểu được ý nghĩa tổng quát toàn bộ bài kinh. Đôi khi đứng trước những bài kinh hay, những đoạn kinh quan trọng, thâm sâu, khó hiểu, chúng tôi phải dừng lại ở đó cả tiếng đồng hồ để tìm cách đánh dấu, gạch dưới, tô màu cho phù hợp và làm nổi bật điều quan trọng, điều thâm thúy, điều tinh tế mà bậc chánh đẳng giác muốn chỉ dạy trong câu kinh đó. Và đôi khi cũng có những bài kinh, những câu kinh quá vi diệu, quá thâm thúy, quá tuyệt vời, làm chúng tôi sững người lại, cảm giác hoan hỷ dâng tràn, cảm giác sự thâm sâu vô cùng trong lời dạy của bậc đạo sư. Chúng tôi dừng lại để thưởng thức pháp hỷ, pháp lạc vi diệu này và không tiếp tục làm nữa. Chúng tôi nhớ lại một kỷ niệm khó quên trong lần phân loại kinh thứ 3. Đó là sau khi bỏ những phần phân loại đã làm trong 4 năm đầu, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu công việc phân loại kinh lần thứ 3 vào khoảng gần giữa năm 2011. Lần này sau khi làm được khoảng 2 năm, tức là vào khoảng năm 2013, một lần nọ sau khi đã phân loại xong một phần kinh Tăng Chi, khi dịch chuyển các phần kinh này vào các hồ sơ, chúng tôi đã sơ suất không sao chép lại và đã xóa toàn bộ phần kinh đã làm trong 6 tháng trời ròng rã. Lần này chúng tôi đã bị sốc, chúng tôi bị kiệt sức, chúng tôi cảm thấy ngao ngán, cảm thấy quá mệt mỏi và không còn tinh thần để bắt tay vào làm lại phần phân loại này và nghĩ rằng chắc là mình không đủ duyên, không đủ phước để hoàn tất công trình này. Thôi bây giờ chỉ lo tu thôi, không làm nữa. Mấy tháng sau đó chúng tôi mới lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc phân loại kinh. Từ đó về sau, sau mỗi một phần làm, chúng tôi đều cẩn thận sao chép lại nhiều bản để lưu trữ. Đây quả thật là một kinh nghiệm đắng cay. Có thể nói rằng, trong suốt thời gian làm công việc phân loại này, sự làm việc, sự tu học và sự thực hành luôn đi đôi với nhau. Chúng tôi luôn thấy sự vô thường trước mắt mình, nên không bao giờ chúng tôi dám nghĩ đến việc mình sẽ sống và sẽ làm đến ngày hoàn tất công trình này. Trong thời gian đó chúng tôi cứ nghĩ rằng, thôi cứ làm đến đâu hay đến đó, nếu đủ duyên thì hoàn thành, còn không đủ duyên thì đành chịu vậy. Trong giai đoạn cuối khi gần hoàn tất công trình này, mỗi lần chúng tôi lên máy bay đi từ Pháp về Việt Nam, trước khi đi chúng tôi đều sao chép lại phần phân loại đã làm, đưa cho người bạn thân nhất của mình cất giữ và căn dặn bạn rằng, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy tìm cách phổ biến phần phân loại này. Dù nó chưa hoàn thành trọn vẹn, nhưng chắc chắn với phần làm còn dang dở này cũng sẽ giúp ích được khá nhiều cho những người muốn tìm hiểu và tu học theo kinh Nikaya. Nhưng rồi năm 2017, cuối cùng duyên lành cũng đã hội tụ. Chúng tôi cũng đã hoàn tất công trình này và đã trình công trình này với Đại Đức Thích Giác Hoàng, nguyên chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sư đã hoan hỷ đón nhận và đã tạo duyên lành cho chúng tôi được giới thiệu công trình này với Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào mùa hè năm 2017. Như vậy, cuối cùng, công trình phân loại kinh Nikaya đã hoàn tất và đã được công bố cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Đối với chúng tôi, được sống đến giây phút đó đã là quá đủ, quá hạnh phúc trong cuộc đời này. Chúng tôi không biết nói gì hơn là lòng tri ân, lòng biết ơn, lòng cảm kích, cảm ơn nhân duyên, cảm ơn thọ mạng, cảm ơn phước báo, cảm ơn chư thiên đã bảo hộ chúng tôi, đã gìn giữ chúng tôi được an toàn cho đến lúc hoàn tất công trình vi diệu hy hữu cao quý này. Chúng con xin cúi đầu cung kính cảm ơn tất cả. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Kính lễ chúng tăng, bốn đôi, tám chúng, đệ tử Phật, những bậc đã gìn giữ và lưu truyền chánh pháp này đến ngày hôm nay. Kính lễ Đức Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Châu, người đã phiên dịch bộ kinh Nikaya từ tiếng Pali sang Việt ngữ. 5.4. Những phát hiện trong quá trình phân loại Nikaya. Nhớ lại lần đầu tiên khi nhận được bộ đĩa kinh Nikaya bằng MP3, chúng tôi đã xem và đã chọn bộ kinh nào mà mình cho là khó nhất để chọn nghe đầu tiên. Và chúng tôi đã chọn nghe trường bộ kinh. Sau khi nghe hết trường bộ kinh, chúng tôi lại chọn bộ khó tiếp theo để nghe. Và chúng tôi đã chọn trung bộ kinh, rồi sau đó là tăng chi bộ kinh, sau đó là tương ưng bộ kinh, và sau đó là tiểu bộ kinh. Sau khi nghe hết tiểu bộ kinh, chúng tôi lại bắt đầu nghe lại từ đầu với trường bộ kinh. Cứ như vậy, chúng tôi nghe tới nghe lui nhiều lần năm bộ Nikaya. Lần đầu là chúng tôi nghe để nắm hiểu ý nghĩa chung của mỗi bài kinh. Lần sau nghe thì chúng tôi bắt đầu để ý đến chi tiết của bài kinh. Trong khoảng 4 năm đầu nghe kinh Nikaya, tuy rất thích, rất khoan khoái với từng bài trong Nikaya, nhưng vẫn không nắm hiểu được tinh thần chung, tinh hoa và cốt tủy của Nikaya. Cứ như vậy, đến khoảng năm 2009, trong khi nghe và làm phân loại Nikaya, chúng tôi bắt đầu phát hiện ra Nikaya nhắc nhiều đến ngũ uẩn. Khi phát hiện ra điều này, trong tâm chúng tôi khởi lên câu hỏi: tại sao kinh Nikaya lại nhắc nhiều đến ngũ uẩn như vậy? Chắc là ngũ uẩn có một vai trò quan trọng gì đây, nên Nikaya lại nhắc nhiều đến ngũ uẩn như vậy. Năm 2008, khi bắt đầu làm công việc phân loại kinh Nikaya, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu thực hành thiền tập. Trong thời gian đầu khi đến với kinh Nikaya, chúng tôi không biết tinh yếu của đại tạng kinh này là gì. Đến năm 2009, khi phát giác Nikaya nhắc nhiều đến ngũ uẩn, sự thắc mắc trong chúng tôi khởi lên. Từ đó danh từ ngũ uẩn in sâu vào tâm trí của chúng tôi. Sau đó chúng tôi quyết định xem kỹ lại các định nghĩa về ngũ uẩn trong Nikaya và bắt đầu áp dụng việc nhận diện ngũ uẩn trong các buổi thiền tập của mình. Trong 2 năm đầu tu tập nhận diện ngũ uẩn, chúng tôi gặp khá nhiều những khó khăn vì hiện tại đang có một số những hiểu biết sai lầm về ngũ uẩn so với định nghĩa ngũ uẩn trong Nikaya. Chúng tôi bị nhập nhòe trong việc nhận diện tưởng và hành, hành và thức, tưởng và thức. Sau đó chúng tôi quyết định bỏ hết những sự giải thích về ngũ uẩn vầy khác của các vị đương thời và quay về với lời giải thích về ngũ uẩn theo lời dạy chánh thống của Đức Phật trong kinh Nikaya. Sau khi xác quyết rõ đường hướng mình đi theo và tu tập theo đường hướng này một thời gian, thì các pháp đã dần lộ rõ. Chúng tôi đã dần thấy biết rõ hành tướng của ngũ uẩn trong nội tâm mình. Thời gian đầu chúng tôi chỉ thấy được những hành tướng thô sơ của ngũ uẩn. Nhưng rồi với thời gian, với sự tinh cần hành trì, tinh cần tu tập nhìn lại nội tâm mình, tinh cần phát giác phát hiện những gì đang có mặt, đang vận hành, đang hoạt động trong nội tâm mình, thì sau đó chúng tôi đã dần phát hiện những hành tướng vi tế hơn, tinh vi hơn của ngũ uẩn và phát hiện những pháp bất thiện, những rác bẩn, những rắn trết, sâu bọ, tranh ma, quỷ quyệt nằm ẩn nấp trong ngũ uẩn trong nội tâm. Và chúng tôi đã tiến hành như lý tác ý để tẩy trừ những rác bẩn, những rắn rết sâu bọ này trong tâm. Nếu chúng ta quan sát kỹ về thân tâm và cuộc sống, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống bên ngoài mà chúng ta đang nhìn thấy tuy muôn hình vạn trạng, nhưng tất cả cũng chỉ là sắc uẩn. Phần còn lại, khi nhìn vào bên trong tâm mình, thì tất cả những cái hiện đang có mặt trong tâm này chỉ là những cảm thọ, những tưởng, những suy nghĩ và những sự hay biết. Như vậy, nếu khéo quan sát thân tâm này, thế giới này và cuộc sống này, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những gì đang có mặt trong thân tâm này, trong thế giới này và trong cuộc sống này, tất cả chỉ xoay quanh ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà thôi. Thông qua việc nhận diện ngũ uẩn theo tinh thần của tứ niệm xứ và thực hành cảm giác toàn thân, hành giả thường định tâm trên thân. Tâm vị này thường trú trong sự an lạc, bình an, khuynh hướng của tâm luôn thấy rõ sự có mặt, sự vận hành, sự chi phối, sự khống chế của ngũ uẩn trong thân tâm và trong thế giới. Luôn biết rằng các sắc, thọ, tưởng, hành và thức này là do duyên sanh. Bản chất của nó là biến đổi, vô thường, khổ, phiền não và hoại diệt. Không có gì là mình, là của mình cả. Khi đối duyên xúc cảnh, tâm vị này không dễ bị dao động, thường quay về rõ biết những cảm giác trong thân tâm, tinh tế và nhanh nhạy phát giác phát hiện những sự động chuyển trong tâm, tinh tế phát hiện những cảm thọ có tham, có sân, có si trong thân tâm, tinh tế phát giác những cảm giác của bản ngã, cảm giác ta đây, cảm giác hơn thua, cảm giác ích kỷ, v.v. Khi đã nhanh nhẹn, tinh tế phát hiện những hoạt động của ngũ uẩn và phát hiện những rác bẩn trong nội tâm, thì việc tẩy sạch những trác bẩn trong tâm là điều không còn xa nữa, tức là không còn xa nữa, không còn lâu nữa. Việc thanh lọc sạch nội tâm, thành tựu tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát, niết bàn. Đây là một logic thiết thực của đạo lý nhân quả trong cuộc sống. Đây là một nhân quả đúng pháp của việc tu học Phật Pháp, chứ không có gì mơ hồ, ảo vọng, mông lung. Khi một người tu học theo con đường này, cho đến khi vị này đã nhìn thấy khá rõ những hoạt động của ngũ uẩn trong nội tâm mình, đã thấy khá rõ, khá nhiều, khá sâu sắc những rác bẩn thô tế trong tâm, và đã có sự khéo như lý tác ý để tẩy sạch những rác bẩn đã trồi ra, đã lộ ra trong tâm, thì vị này đã có được sự an toàn, sự vững chắc trên con đường vượt thoát lưới sanh tử. Đến giờ phút này, sau gần 15 năm tiếp xúc với Kinh Nikaya và sau trên 10 năm trong việc tu tập quay về nội tâm nhận diện ngũ uẩn, chúng tôi vẫn không dám nói mình đã nhìn thấy hết tất cả những hoạt động của ngũ uẩn trong nội tâm, và cũng không dám nói mình đã nhìn thấy hết tất cả những rác bẩn trong nội tâm. Nhưng chúng tôi biết rõ mình đã nhìn thấy được khá nhiều về nội tâm này, và con đường đưa đến sự vượt thoát biển trầm luân sanh tử này là không còn xa nữa. Viết những lời này ra không phải để khoe khoang, cũng không phải để nhận được lời khen ngợi của ai, mà chỉ để khích lệ các bạn đạo đang dấn thân trên con đường tìm hiểu và tu học theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Nikaya. Khi làm công việc phân loại Kinh Nikaya và khi phát giác ra vai trò của trí về ngũ uẩn trong sự tu học Phật Pháp, chúng tôi đã phát hiện ra cốt tủy của lời Phật dạy là mục đích của việc tu đạo không phải để thành một ông thần, ông thánh to lớn nào cả, hay không phải để thành một hình tướng với hào quang, với sắc hình vậy khác, mà việc tu đạo hay việc tu học theo lời dạy của Đức Phật chính là việc quay về nhìn lại nội tâm mình để phát giác, phát hiện ngũ uẩn đang có mặt, đang vận hành, đang dẫn dắt, đang chi phối mọi hoạt động lớn nhỏ của mình ra sao trong từng giây phút của sự sống. Từ sự phát giác phát hiện ra sự lộng hành của ngũ uẩn trong tâm sẽ đi đến việc phát giác phát hiện ra những sự uế nhiễm trong tâm, những rác bẩn, những cặn bã, những sâu bọ, trắng trết, xà tinh, yêu quái trong tâm. Sau khi phát hiện ra những rác bẩn trong tâm, thì thực hành theo phương pháp tám đúng, tinh cần như lý tác ý để tẩy sạch những rác bẩn này. Như vậy, tu không phải để thành một cái gì, hay thành một thân tướng gì, mà tu chính là tu tập nhìn lại nội tâm, tập nhìn thấy rõ ngũ uẩn trong tâm, tập nhận diện những rác bẩn trong tâm, tiến hành việc tẩy trừ những rác bẩn, những tham ái dính mắc đối với ngũ uẩn trong tâm, đó gọi là tu. Khi tâm hết sạch rác bẩn, hết sạch tham sân si, hết sạch bản ngã ta đây, hết sạch dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm, tâm được hoàn toàn trong sạch, không còn một tí rác bẩn nào trong tâm, không còn một chút lâm chấp nào đối với ngũ uẩn, không còn một chút dao động nào khi sáu căn của ngũ uẩn tiếp xúc với sáu trần. Đó là sự tu đã thành công, sự tu đã thành tựu, đó chính là niết bàn, là giải thoát. Tu không phải để nắm lấy một cái gì, không phải để nắm giữ một cái gì, không phải để cho một cái gì là mình, là của mình, không phải để thành một hình tướng nào hay thành một tâm này tâm nọ, mà tu chính là thấy để mà buông bỏ. Thấy đây là thấy ngũ uẩn và thấy rác bẩn trong tâm. Buông đây là buông tham ái, sân hận, si mê, buông chấp thủ đối với ngũ uẩn. Bỏ đây là vứt bỏ, là đào thải, là diệt tận những dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu do sự vô trí đối với ngũ uẩn đã hình thành lâu ngày trong nội tâm. Đó là điều mà chúng tôi đã phát giác ra trong quá trình tu học của bản thân, trong hơn 15 năm thâm nhập vào lời dạy của Đức Phật thông qua việc nghe, đọc, học, hành và phân loại kinh Nikaya. 5.5 Ngũ uẩn trí và 37 bồ đề phần. Một điều lý thú khác nữa là sau khi làm việc và tu tập nhận diện ngũ uẩn theo lời dạy của Đức Phật, thì dần dần chúng tôi cũng đã thông hiểu được những tinh túy thâm sâu trong sự liên hệ giữa trí về ngũ uẩn và 37 bồ đề phần. Đây là những pháp giúp hành giả tu tập đi đến sự đoạn diệt vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. 37 Bồ Đề Phần. Tứ niệm xứ là bốn chỗ cần quán sát để thấy biết rõ về ngũ uẩn. Tứ chánh cần là bốn việc chánh cần làm để tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Tứ như ý túc là bốn pháp để định tâm như ý muốn. Năm căn là năm nền tảng tu tập để tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Năm lực là năm sức mạnh cần có để diệt tận vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Thất giác chi là bảy pháp đến giác ngộ, đưa đến thấy biết tất cả những hoạt động của ngũ uẩn trong nội tâm, diệt tận vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Bát chánh đạo là phương pháp tu tám đúng, đưa đến diệt tận vô minh và khát ái với ngũ uẩn. Phương pháp tám đúng này chuyển vận trạng thái tâm từ vô minh không thấy biết ngũ uẩn đi đến sự thấy biết rõ ngũ uẩn và diệt tận tham ái đối với ngũ uẩn. Phương pháp tám đúng là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Với chánh tri kiến là thấy biết đúng về tứ thánh đế. Tứ thánh đế là bốn sự thật về khổ, hay bốn sự thật về ngũ uẩn, hay bốn thánh trí về khổ, hay bốn thánh trí về ngũ uẩn. Thánh trí thứ nhất, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Thánh trí thứ hai, ngũ uẩn sanh khởi do duyên vô minh và tham ái. Thánh trí thứ ba, ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và hết tham ái. Thánh trí thứ tư, phương pháp tám đúng là phương pháp chân chánh đưa đến tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Với chánh niệm là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ chính là bốn chỗ cần quán niệm để đưa đến thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn. Niệm thân đưa đến thấu rõ về sắc uẩn. Niệm thọ đưa đến thấu rõ về thọ uẩn. Niệm tâm đưa đến thấu rõ hành tướng chung của thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Niệm pháp đưa đến thấu rõ những vấn đề xung quanh sự vận hành của ngũ uẩn và những điều phải tu tập để tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Như vậy, thông qua sự trình bày trên, chúng ta thấy rằng 37 Bồ Đề Phần chính là 37 pháp dự phần vào giải thoát, đưa đến Niết Bàn, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. 5.6. Các hình thức phân loại trong công trình này. Khi thực hiện công việc phân loại kinh Nikaya, chúng tôi đã tìm hiểu thật kỹ về các giai đoạn kết tập kinh điển của Phật giáo và được biết trong lần kết tập kinh điển đầu tiên là khoảng 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Kinh Nikaya lúc bấy giờ chỉ có 4 bộ kinh. Sau đó, đến lần kết tập kinh điển lần thứ hai, tức là 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, và đến lần kết tập kinh điển lần thứ ba, tức là khoảng 250 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì tiểu bộ kinh dần dần được thành lập. Vì vậy, để cẩn thận chính xác theo lời Phật dạy, chúng tôi để riêng phần phân loại tiểu bộ kinh, không để chung trong phần phân loại bốn bộ kinh chính. Bốn bộ Nikaya được phân loại theo ba phần chính sau đây. Nikaya phân loại theo chủ đề. Nikaya phân loại theo tên kinh. Nikaya phân loại theo tìm kiếm khác. 5.6.1. Phần 1. Nikaya theo chủ đề. Khi cần tìm một chủ đề nào đó trong kinh Nikaya, thì chúng ta chỉ cần vào phần Nikaya phân loại theo chủ đề, thì chúng ta sẽ có tất cả những bài kinh Nikaya liên hệ với chủ đề đó. Khi vào trong phần Nikaya phân loại theo chủ đề, chúng ta sẽ thấy tất cả những chủ đề được nói đến trong Đạo Phật. Phần chủ đề này được sắp theo thứ tự bảng chữ cái ABC. Ví dụ, nếu muốn tìm chủ đề Bát Chánh Đạo, thì chúng ta sẽ vào mục Bát Chánh Đạo. Khi vào trong chủ đề Bát Chánh Đạo, chúng ta sẽ có tất cả các bài kinh nói về Bát Chánh Đạo. Phần đầu trong chủ đề này là những bài kinh nói về định nghĩa Bát Chánh Đạo. Các bài tiếp theo là tất cả những bài kinh liên hệ đến chủ đề về bát chánh đạo như bắt đầu tu tập từ đâu ở trong bát chánh đạo, con đường trung đạo, đầu đuôi của sự tu tập và bát chánh đạo, người thành tựu trí về bát chánh đạo còn gọi là gì, mục đích của bát chánh đạo, quả của bát chánh đạo, bát chánh đạo liên hệ như thế nào trong tiến trình sanh khởi bảy giác chi, tiến trình tu tập, vân vân. Như vậy, khi muốn tìm hiểu chủ đề về bát chánh đạo thì chỉ cần vào trong Nikaya phân loại theo chủ đề, rồi vào trong thư mục bát chánh đạo thì chúng ta sẽ có tất cả những bài kinh trong Nikaya liên hệ đến bát chánh đạo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thống kê được số lượng bao nhiêu bài kinh trong một chủ đề. Ví dụ, ở phần bát chánh đạo này là 147 bài kinh. Nhưng đây chỉ là những bài kinh nói chung về bát chánh đạo, chứ không phải nói về từng phần riêng trong bát chánh đạo. Sau đó, nếu chúng ta muốn tìm hiểu riêng như chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, từng phần trong bát chánh đạo thì có từng chủ đề riêng và những phần này sẽ khác trong phần bát chánh đạo chung. Chẳng hạn, khi vào bát chánh đạo 1, chánh kiến, thì chúng ta sẽ có tất cả những bài kinh về chánh kiến. Tương tự đối với chánh tư duy cũng vậy. Ở đây, ta cũng có thể biết số lượng các bài kinh nói về chánh kiến cũng như chánh tư duy. Nếu muốn tìm hiểu một tiêu đề nào đó trong bát chánh đạo như tiêu đề Hai duyên làm sanh khởi chánh kiến, thì chúng ta nhấn hai lần chuột phải vào tiêu đề này và sẽ thấy được bài kinh nói về tiêu đề này. Khi nhấn vào tiêu đề này, chúng ta thấy xuất hiện firework với bài kinh tên Đại Kinh Phương Quảng, số 43, Trung Bộ, Quyển 1. Trong phần phân loại này, những bài kinh Nikaya trong đây có điểm đặc biệt khác so với trên mạng. Phần kinh Nikaya để trên mạng sẽ để tất cả chữ là màu đen, phải tự đọc và tự tìm hiểu những câu kinh quan trọng ở trong đó. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu Nikaya trong phần phân loại này, chúng ta sẽ thấy những câu kinh thuộc về câu hỏi được để chữ nghiêng. Những điểm quan trọng trong bài kinh chúng tôi sẽ cho tô đậm, tô màu, chữ nghiêng, gạch đầu hàng, gạch dưới, vân vân. Cách làm này sẽ giúp chúng ta nắm được ý nghĩa của các bài kinh một cách nhanh chóng. Và khi đọc xong bài kinh, chúng ta sẽ dễ dàng nhớ lại chi tiết và tổng quát nội dung bài kinh. Những chủ đề còn lại rất đa dạng như bệnh và thuốc, bốn thánh quả, cõi trời, cư sĩ, cách chọn thầy chọn bạn, tứ niệm xứ, lậu hoặc, lòng tin, duyên khởi, vân vân. Trong phần phân loại này có tổng cộng 448 chủ đề. Và với số lượng này, chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng những vị muốn tìm hiểu và học hỏi kỹ tinh thần Nikaya mà Đức Phật đã truyền trao. 5.6.2 Phần 2 Nikaya theo tìm kiếm khác. Tiếp theo là phần kinh Nikaya xếp theo tìm kiếm khác. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu một câu kinh đặc biệt nào đó mà Đức Phật đã tuyên bố hay một vài vấn đề nhỏ lẻ trong Phật giáo, phần Nikaya xếp theo tìm kiếm khác này sẽ đáp ứng được điều đó cho chúng ta. Ví như chúng ta muốn tìm hiểu vấn đề sự hiểu sai về chánh pháp, thì khi vào trong phần này, chúng ta sẽ có những bài kinh liên quan đến nội dung này. Và thông qua vấn đề này, chúng ta sẽ thấy rõ rằng, ngay thời Đức Phật còn tại thế, vẫn có những người hiểu sai lầm chánh pháp, hiểu sai lầm lời Phật dạy, còn nói gì đến sau khi Đức Phật nhập diệt. Hay khi chúng ta nghe câu kinh, không có một con mắt nào có thể thấy được Đức Phật một khi Ngài đã nhập diệt. Nhưng chúng ta không biết câu kinh đó nằm ở đâu, thì chúng ta bấm vào trong phần tìm kiếm khác, chúng ta gõ chữ không, thì lập tức màn hình sẽ hiển thị tất cả những bài mà chúng ta cần tìm. Trong phần này có 3.355 bài kinh để tìm hiểu những vấn đề riêng lẻ trong Đạo Phật. 5.6.3 Phần 3 Nikaya theo tên kinh. Đây là phần cống hiến tất cả những bài kinh được xếp theo tên kinh. Thí dụ chúng ta nghe nói trong Kinh Thủ Chuyển, Đức Phật nói rằng khi Ngài chưa chứng ngộ trí tuệ về ngũ uẩn, thì Ngài không nói là Ngài chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Ngài đã chứng được trí tuệ về ngũ uẩn, thì Ngài mới tuyên bố Ngài đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi nghe nói như vậy, chúng ta thấy nghi ngờ và muốn tự mình tìm hiểu vấn đề này, thì chúng ta có thể vào phần xếp theo tên kinh và gõ chữ thủ thì sẽ gặp ngay bài kinh thủ chuyển. Trong phần kinh Nikaya xếp theo tên kinh này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị tất cả các bài kinh có trong Nikaya. Từ những bài kinh có nội dung dài hàng trăm trang đến những bài kinh chỉ có vài trang, tất cả đều được tập hợp đầy đủ trong phần này. Tổng số lượng của Nikaya phần xếp theo tên kinh là 3.036 bài kinh. Đây vẫn là con số chưa chính xác, vì còn một số bài kinh nằm trong phần cuối của những phần như tương ưng uẩn, tương ưng đạo, tương ưng sáu xứ, vân vân. Trong những phần tương ưng này, một số bài kinh ở phần cuối chỉ có tựa đề mà thôi, còn những phần chánh trong kinh thì lặp lại những bài kinh trước đó. Vì thế, phần xếp loại này có 3.036 bài kinh. Đây chỉ là con số tương đối chứ chưa thật sự chính xác. Con số chính xác phải thêm một số bài kinh nữa, nhưng những bài kinh này cũng chỉ là tên kinh mà thôi. 5.6.4 Phần 4 Phân loại kinh tiểu bộ tập 1 và tập 3. Riêng về phần tiểu bộ kinh, chúng tôi không làm phân loại tiểu bộ tập 2, 4 đến 10. Vì trong tiểu bộ tập 2 là nói về chuyện ngạ quỷ và cõi trời. Còn tiểu bộ tập 4 cho đến tập 10 thì nói về những câu chuyện tiền thân của Đức Phật và các vị đệ tử. Vì xét về thời gian hình thành của tiểu bộ kinh, nên chúng tôi hạn chế việc tìm hiểu sâu vào tiểu bộ kinh để tránh phạm lỗi khi đi theo những quyển kinh sách hình thành sau này. Trong phần tiểu bộ kinh tập 1 và tập 3, chúng ta sẽ thấy có phần phân loại kinh tiểu tụng, kinh pháp cú, kinh Phật tự thuyết, kinh Phật thuyết như vậy, kinh tập. Bên cạnh đó có thêm phần kinh pháp cú có số thứ tự và không có số thứ tự. Chẳng hạn, nếu chúng ta muốn tìm hiểu câu kinh ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, thì chúng ta chỉ cần tìm vận A thì sẽ ra ngay câu kinh mà chúng ta muốn tìm. Kinh tiểu bộ tập 3 nói về trưởng lão Tăng, trưởng lão Ni. Đó là các vị thánh đệ tử thời Đức Phật. Vì phần này quan trọng và cũng là gương tu tập, nên chúng tôi đã tiến hành phân loại phần kinh này. 5.6.5 Phần 5 4 bộ Nikaya bằng PDF. Tiếp theo là phần cống hiến cho chúng ta 4 bộ kinh Nikaya dạng PDF với bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, xuất bản năm 1996. Trong phần này, nếu chúng ta thấy một bài kinh nào đó và muốn đọc nội dung của bài kinh ấy, chỉ cần nhấn ngay vào bài kinh đó thì chúng ta sẽ có ngay nội dung của bài kinh. Phiên bản 4 bộ kinh Nikaya dạng file PDF trong này khác biệt thế nào so với một số phiên bản đăng tải trên mạng? Với một số phiên bản PDF về kinh Nikaya hiện có trên mạng, khi chúng ta vào phần kinh Tăng Chi Bộ, chương một pháp, thì chỉ có một phần chương một pháp thôi. Còn tất cả những bài kinh nhỏ còn lại nằm trong phần chương một pháp thì không có đường dẫn. Cho nên, nếu chúng ta muốn tìm một bài kinh nhỏ ở trong chương một pháp trong phiên bản này, thì chúng ta phải tự mình kiếm bài kinh đó, không thể nhấn vào và thấy liền nội dung của bài kinh mà mình muốn xem. Nhưng với phần phân loại này của chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc tìm kiếm các kinh trong Tăng Chi Bộ và Tương Ưng Bộ. Trên đây là toàn bộ công trình phân loại kinh Nikaya mà chúng tôi đã tiến hành thực hiện trong 9 năm qua, tức là từ năm 2008 đến năm 2017. 5.7 Đặc điểm văn phong trong kinh Nikaya, bản dịch tiếng Việt. 5.7.1 Đơn giản, ngắn gọn, súc tích. Văn phong, ngôn ngữ, từ ngữ trong bộ kinh này rất đơn giản, ngắn gọn, súc tích, không lòng vòng quanh co mà đi thẳng vào vấn đề. Đây là ưu điểm thứ nhất về văn phong trong bộ kinh Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu biên dịch. Tuy nhiên vì cách nói thẳng và nói rất ngắn gọn, cho nên nếu người đọc thiếu kham nhẫn, thiếu cẩn trọng, đọc nhanh, đọc lẹ, đọc lướt, đọc không kỹ, không để tâm vào từng lời kinh, không để tâm chiêm nghiệm ý nghĩa của từng câu kinh, không khéo nhìn sâu để thấy được sự liên hệ trước sau của câu kinh, thì vị này rất khó thâm nhập ý nghĩa của câu kinh, khó thấy biết trọn vẹn ý nghĩa của bài kinh, khó nắm được cốt tủy của Nikaya, và khó thể nhập thâm sâu vào dòng pháp này. 5.7.2 Tính lặp lại của văn nói và tính nguyên bản. Lại nữa, các bài kinh này được dịch chính xác từ nguyên bản Pali. Người dịch tôn trọng nguyên bản nên không tự tiện thêm bớt đoạn kinh nào, dù rằng nguyên bản có nhiều đoạn được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là ưu điểm thứ hai về văn phong trong bộ kinh Nikaya này, tức là sự nghiêm túc cung kính trong sự truyền thừa và trao truyền giáo pháp, không tự tiện thêm bớt chỉnh sửa lời Phật dạy. Tuy nhiên, vì nhiều lần lặp lại như vậy, cho nên nếu người đọc không có sự kham nhẫn, không có sự kiên trì, thì rất dễ thấy ngán, thấy chán trong khi đọc và rất dễ bỏ cuộc trong việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. 5.7.3 Văn phong gần gũi với người Việt. Với lối hành văn đơn giản, gần gũi, dễ hiểu, ngôn ngữ sử dụng không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Các câu văn, câu kinh trong bản dịch này hợp với văn phong của người Việt, làm cho người Việt có thể đến gần với lời của Đức Thế Tôn. Bản dịch này không phải là một bản dịch có ngôn ngữ cá nhân, có cách hành văn cá nhân, có tư cách cá nhân, có cái nhìn cá nhân, có ý kiến cá nhân. Bản dịch này được xem là bản dịch có giá trị nhất trong các bản dịch kinh Nikaya đã và đang được thực hiện hiện nay. Đây là ưu điểm thứ ba về văn phong trong bộ Nikaya này. 5.7.4 Thuật ngữ Hán Việt trong bản dịch. Một số từ trong bản dịch này còn sử dụng danh từ Hán Việt, gây khó hiểu với cộng đồng người Việt hiện nay. Đây cũng là điểm hạn chế trong bộ kinh này. Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên làm quen với những danh từ này, vì thật sự cũng khó tìm những danh từ thuần Việt để diễn giải hết ý nghĩa của những danh từ như lậu hoặc, vô minh, niết bàn. Vì vậy, trong phần giải thích một số từ Hán Việt trong tập sách này, chúng tôi đã mạo muội chia sẻ ý nghĩa của một vài danh từ Hán Việt trọng yếu trong bộ kinh để hành giả thuận tiện trong việc tìm hiểu, học hỏi, tu tập. Hành giả cũng có thể lên mạng tra từ điển để tìm hiểu thêm. Sau khi sáng tỏ ý nghĩa, hành giả nên áp dụng tu tập thực hành để có thể thể nhập thâm sâu vào lời Phật dạy trong bộ kinh này. 5.7.5 Một vài ý kiến khác. Một số ý kiến cho rằng bản dịch này có vài điểm chưa sáng tỏ, chưa trong sáng, nhưng nếu xét về tinh thần chủ đạo trong lời dạy của Đức Phật, chính là Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, thì bộ kinh này là hoàn hảo, không có gì đáng để chê trách. Lại nữa, với quá trình nghiên cứu, học hỏi, hành trì theo kinh Nikaya trong hơn 15 năm, với sự nắm hiểu được tinh thần cốt tủy của Nikaya và tinh hoa của 37 bộ đề phần, thì đối với chúng tôi, vài điểm nhỏ nhặt không sáng tỏ trong bộ kinh này là điều hoàn toàn không đáng kể vì nó không ảnh hưởng đến tinh thần tu học về Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, không ảnh hưởng đến sự tu tập thân tâm, nhiếp phục thân tâm, đoạn diệt tham sân si, bản ngã, vô minh, lậu hoặc trong hành giả. Vì vậy, những điểm nhỏ nhặt không sáng tỏ trong bộ kinh này là điều hoàn toàn không quan trọng, không ảnh hưởng đến sự tu tập của hành giả theo chánh pháp, chánh đạo trong những lời dạy nguyên gốc của Đức Thế Tôn. Ví như có một bức tranh đồ sộ, vĩ đại. Bức tranh này là một tuyệt tác đỉnh điểm của nghệ thuật. Trên bức tranh này có một vài hạt bụi nhỏ, thì những hạt bụi đó là không đáng kể, không quan trọng, không ảnh hưởng đến tổng thể và chi tiết của bức tranh, không đáng được đem ra làm chỗ để đánh giá thấp giá trị của bức tranh vĩ đại này. Người có tầm nhìn rộng lớn sẽ không làm việc đó. Cũng vậy, bộ Đại Tạng Kinh Nikaya do Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu biên dịch là một bức tranh tuyệt tác đồ sộ vĩ đại của thế kỷ 20. Đây là một tác phẩm vĩ đại của Phật giáo Việt Nam. Với tác phẩm này, với sự chịu khó tìm hiểu cẩn trọng và sự nỗ lực thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh này, người vô minh sẽ được thành người có trí, người không giới đức sẽ được thành người có giới đức, người không thiền định sẽ được thành người có thiền định, ngũ uẩn bị nhìn thấy, vô minh bị đâm thủng, sanh tử bị phơi bày, luân hồi bị phá vỡ. Do đó, với một tác phẩm vĩ đại như vậy, với một bức tranh tuyệt vời như vậy, thật không đáng đem một vài hạt bụi nhỏ trong đó ra để phê bình, chỉ trích. Người tu học đạo cần nắm được trọng tâm chủ yếu, pháp hành chủ yếu trong lời Phật dạy, trong Nikaya, rồi đem ra thực hành tu tập, nhiếp phục tự thân. Đó là điều quan trọng nhất, và đó cũng là cách học pháp thông minh được Đức Phật nói là người có trí tự mình giác hiểu. 5.7.6 Lời khuyên dành cho học giả, hành giả. Tóm lại, dù rằng lối văn phong trực chỉ và ngắn gọn, các câu kinh được lặp lại nhiều lần, nhiều danh từ Hán Việt được sử dụng gây khó hiểu cho người đọc, nhưng người học Phật cũng nên cố gắng nghe, đọc, học trực tiếp, tiếp cận trực tiếp với các bản kinh Nikaya. Vì sao vậy? Vì trước là để làm quen với văn phong của bộ kinh này, sau là khi đã quen với lối văn phong này rồi, thì hành giả có thể tự mình tìm hiểu các bài kinh khác trong bộ Nikaya. Một khi đã quen với lối văn phong này, hành giả sẽ cảm thấy thích thú, cảm thấy khoan khoái khi tự mình được nghe, được đọc những lời dạy chân chánh nguyên gốc của Đức Thế Tôn trong Kinh Tạng Nikaya. Tóm lại, nếu ai muốn tìm hiểu học hỏi các bài kinh gốc về lời dạy của Đức Phật trong bộ Nikaya này, thì ba yêu cầu quan trọng hay ba điều cần phải tu tập trước nhất đó là sự yêu thích tìm cầu học hỏi cái gốc của Phật Pháp, sự khéo để tâm vào lời dạy của Đức Phật, khéo chiêm nghiệm, khéo quán sát ý nghĩa lời kinh với thực tế cuộc sống, sự kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, kham nhẫn trong khi tu học Phật Pháp, trong khi đọc những lời được lặp lại nhiều lần trong Nikaya. Nếu không yêu thích học hỏi, không khéo để tâm quán sát chiêm nghiệm và không kham nhẫn với sự lặp lại trong câu kinh, thì sẽ không thể tiếp cận, không thể thâm nhập sâu vào lời dạy của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác trong Kinh Tạng Nikaya. Việc lặp lại nhiều lần trong Kinh Nikaya cũng giúp cho hành giả xem lại các cảm thọ trong mình và nhận diện chúng. Hành giả tập quan sát những cảm giác khó chịu, cảm giác thiếu kiên nhẫn, cảm giác hấp tấp vội vàng, cảm giác nóng vội muốn nắm hiểu ý nghĩa. Khi nhìn thấy những tập khí sân si nóng nảy này, hành giả nên thực hành như lý tác ý để nhiếp phục chúng, hướng chúng đến sự thanh tịnh lắng dịu trong khi đọc, học, kinh sách. Chư vị thánh tăng ngày xưa đã cẩn trọng truyền khẩu cho nhau lời Phật dạy trong sự lập tới lập lui nhiều lần như vậy, để bảo đảm không bị sai sót, không bị tam sao thất bổn trong lời dạy của Đức Bổn Sư. Các ngài đã phải học thuộc lòng tất cả những câu kinh lập tới lập lui như vậy để trao truyền nhau giáo pháp thần diệu của Đức Phật. Mãi cho đến khi Kinh Nikaya được kết tập, được ghi lại bằng chữ viết, thì việc truyền khẩu Kinh Nikaya mới được chấm dứt. Như vậy, chư vị thánh tăng ngày xưa đã phải khổ công học thuộc lòng bộ đại kinh này để gìn giữ và trao truyền lại thánh pháp cao quý này cho người đời sau. Và Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu đã phải để thời gian mười mấy năm trời trong cuộc đời của Ngài để phiên dịch lại những bản kinh này sang Việt ngữ, giúp người con Phật ở Việt Nam có cơ hội được tiếp cận những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Để rồi ngày giờ này, chúng ta có được một phiên bản Kinh Nikaya, lời Phật dạy bằng tiếng Việt. Ngày giờ này, chúng ta có cơ hội được thấy, được nghe, được học, được đọc, được cầm trên tay mình những quyển kinh Nikaya tuyệt vời, thần diệu, phơi bày sự thật của cuộc sống, vén lên bức màn bí mật của cuộc đời. Chúng ta thật là may mắn, thật là hạnh phúc. Ngày giờ này chúng ta chỉ cần ngồi xuống, chậm rãi mở từng trang kinh ra và chậm rãi đọc cẩn trọng từng lời từng chữ trong quyển kinh để chúng ta được quay về trong thời Đức Phật còn tại thế, được sống lại trong những giây phút mà Đức Phật đã khai thị, đã trình bày, đã thuyết giảng sự thật về cuộc đời này cho chúng sinh. Thật hạnh phúc thay cho chúng ta, thật tuyệt vời thay cho chúng ta, thật may mắn thay cho chúng ta. Khi đọc những lời lặp đi lặp lại trong bộ kinh này, chúng tôi thật sự cảm thấy kính phục, cảm thấy ngưỡng mộ, thương mến, quý kính vô cùng chư vị thánh tăng ngày xưa. Các ngài đã phải khổ công học thuộc lòng và truyền tụng cùng nhau những lời kinh lặp đi lặp lại này, để ngày giờ này chúng ta có được những phiên bản chắc thật trong lời Phật dạy. Thế mà chúng ta ngày nay chỉ cần ngồi xuống và đọc lại thôi, nhưng chúng ta cũng thiếu sự kham nhẫn, thiếu sự nhẫn nại, tâm đầy khó chịu trước sự lặp lại nhiều lần của lời kinh. Trong khi đó chư vị thánh tăng ngày xưa đã phải học thuộc lòng hết tất cả những lời kinh này. Thật tội nghiệp thay cho chúng ta, thật tạm quý thay cho chúng ta, thật đáng thương thay cho sự thiếu kham nhẫn của chúng ta. Ngày nay chúng ta cần tác ý như vậy để tâm được lắng dịu, được kham nhẫn, được dễ chịu trong khi học, đọc những quyển kinh Nikaya chân chánh được trao truyền từ chư vị thánh tăng ngày xưa. Trong khi đọc, học kinh Nikaya, chúng ta cần tu tập, cần rèn luyện cho mình đức tánh chậm rãi, cẩn trọng, kham nhẫn, không hấp tấp, không vội vàng, không bất cẩn, không đọc qua loa những lời dạy nguyên chất của Đức Bổn Sư. Lại nữa, người con Phật ngày nay không nên dừng lại ở địa vị của một học giả, mà cần tiến lên địa vị của một hành giả, cần dấn thân tu tập thực hành lời Phật dạy, để tự thân chứng thực được những sự thật về thân tâm, sự thật về cuộc sống, để tự thân thật sự nếm được hương vị vi diệu trong giáo pháp chân chánh của Đức Bổn Sư. Vì vậy, hãy là một hành giả, chứ không chỉ là một học giả, bởi học giả được Đức Phật ví như muỗng với vị canh, hành giả được Đức Phật ví như lưỡi với vị canh. Hãy là một hành giả để nếm được hương vị trí tuệ, hương vị tu tập và hương vị giải thoát vi diệu, thần diệu của thánh pháp này.
5.8 Lời kết. Với lòng chân thành hướng về những người con chân chánh của Đức Phật đang trên con đường tìm hiểu Phật Pháp, nên chúng tôi đã thực hiện tập sách Tinh Hoa Nikaya và công trình phân loại kinh Nikaya này. Còn nhiều công trình tiếp theo cần phải làm từ công trình này, nhưng có lẽ chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Chúng tôi không giữ bản quyền công trình phân loại này. Nếu có vị thiện tri thức nào phát tâm làm tiếp những gì cần phải làm sau công trình này, thì đây là điều chúng tôi vô cùng ủng hộ, hoan hỷ và tùy hỷ. Chúng tôi thực hiện công trình này với tâm nguyện góp phần làm tỏa sáng và rực sáng chánh pháp cao quý này và giúp cho những người con Phật được thuận tiện trong việc tìm hiểu và tu học theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Nikaya. Do đó, chúng tôi cũng mong rằng những ai sử dụng công trình này, xin hãy một lòng tôn kính Đức Phật và tôn kính pháp bảo cao quý này, vì lợi ích cho bản thân và vì lợi ích cho số đông trong hiện tại và tương lai. Xin đừng thêm bớt bất cứ gì vào trong các bài kinh Nikaya nguyên chất lời Phật dạy này, và xin đừng làm cho sớm ngày tận diệt chánh pháp vi diệu hy hữu này. Tuy đã toàn tâm toàn ý trong việc thực hiện tập sách và công trình này, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ sót trong quá trình làm. Vì vậy, nếu có những sai sót nào hoặc có sự không hài lòng nào trong công trình này và trong những lời chia sẻ trên, xin quý vị thiện tri thức hãy vì lòng từ bi và lòng tôn kính pháp bảo mà chân thành chỉ dạy hoặc hỷ xả bỏ qua cho. Kính chúc tất cả quý đạo hữu thân tâm thường an lạc, thành tựu giới hạnh, thiền định và trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn, đạt được mục đích chân chánh của một người con Phật chân chánh. 5.9 Lời tri ân. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài đã mang ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đến với Phật tử Việt Nam. Ngài đã đem những lời dạy nguyên chất của Đức Phật từ văn bản Pali dịch sang Việt ngữ. Nhờ vậy mà ngày nay, chúng con được thấy, được nghe, được học hiểu chính xác những lời dạy nguyên chất của Đức Bổn Sư. Và nhờ vậy, cuộc sống của chúng con không trở thành vô nghĩa, vô ích. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cúi đầu với vô lượng cung kính tri ân Cố Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu, vị đệ tử cao quý, đáng kính của Đức Phật. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân Đại Đức Thích Giác Hoàng, nguyên chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngài đã hoan hỷ hỗ trợ chúng con hoàn thành việc giới thiệu công trình phân loại kinh Nikaya này với Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở 2, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào mùa hè năm 2017. Đây là thời điểm chính thức công bố công trình phân loại 5 bộ kinh Nikaya. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ngài đã chân thành hoan hỷ đón nhận công trình này và đã phát tâm làm công trình này thành một ứng dụng đưa lên mạng để phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho những ai muốn tìm hiểu kinh Nikaya và tu học theo tinh thần của Nikaya. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân đến hai bậc sanh thành. Chúng con xin cảm ơn cha mẹ đã cho chúng con có mặt trong hiện đời này và làm những công việc hiền thiện chân chánh của một người con Phật chân chánh. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân quý đạo hữu Tâm Minh Anh, Dũng, đạo hữu Thiện Trí, So, đạo hữu Mỹ Vân và tất cả những đạo hữu đã hỗ trợ chúng con hoàn tất công trình này. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân quý thầy, quý cô cùng tất cả quý đạo hữu, quý Phật tử gần xa đã hoan hỷ cùng chúng con tham gia ấn tống tập sách này. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân những nhân duyên thiện lành, tri ân phước báo, tri ân thọ mạng, tri ân chư thiên đã bảo hộ chúng con duy trì được thọ mạng để hoàn tất công trình này và hoàn tất tập sách này. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân tất cả những vị thiện tri thức đã hoan hỷ đón nhận công trình phân loại Nikaya và phổ biến rộng rãi công trình này đến cộng đồng Phật giáo gần xa, góp phần làm duy trì chánh pháp, phổ biến chánh pháp và vững trú chánh pháp. Chúng con xin chân thành cúi đầu cung kính tri ân tất cả quý vị thiện tri thức đã hoan hỷ đón nhận tập sách Tinh Hoa Nikaya với tâm rộng lượng cởi mở, với lòng từ bi, với tuệ hỷ xả. 5.10 Hồi hướng. Với công đức mà chúng con có được trong khi thực hiện tập sách Tinh Hoa Nikaya và trong công trình phân loại kinh Nikaya, chúng con xin chân thành cầu nguyện cho ngôi Tam Bảo được còn mãi trên đời, để chúng sanh luôn có nơi nương tựa. Nguyện cầu chư tôn đức tăng ni cùng quý nam nữ Phật tử, tứ chúng đệ tử Phật ở khắp mọi nơi luôn sống theo pháp, an trú trong chánh pháp, thân tâm thường an lạc, giới hạnh, thiền định và trí tuệ được thành tựu viên mãn, mau chóng chứng đạt sự bình lặng nội tại, diệt tận tham, sân, si, bản ngã, lậu hoặc, vô minh, đoạn tận sanh tử và chấm dứt khổ đau. Phước báo của việc làm hiền thiện này, chúng con cũng xin hồi hướng chia sẻ đến cha mẹ hiện tiền của chúng con, những người thân hiện tại, người thân đã mất, người thân quá khứ, bạn bè thân hữu gần xa, chư vị nghe, đọc, hiểu việc làm này, cùng chư vị hữu tình trong cùng khắp trời đất rộng lớn vô biên này. Mong tất cả đều được tâm hiền thương và sự hồi hướng chia sẻ phước báo này thấm nhuần mà được nhiều an lạc, nhiều an vui, tuệ khai mở, trí thành tựu, diệt vô minh, diệt tham ái, xả chấp thủ, sạch phiền não, tâm thanh tịnh, thật giải thoát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hết tập 3.